Ngày mùng 4 tháng 6 dương lịch năm 2008, chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, trong mùa an cư kết hạ. Ngày hôm qua chúng ta có nói đến bốn quả. Và quả thứ nhất là an trụ, quả thứ nhì là đã về đã tới, quả thứ ba là tương tức, và quả thứ tư là vô sinh. Và những cái quả đó không phải là ảo tưởng, không phải là sự mong cầu, mà là những cái chúng ta có thể đạt tới được bằng cái sự tu học. Và chúng ta trang nghiêm cho tăng thân, chúng ta làm đẹp cho tăng thân bằng những cái quả đó. Sở dĩ một tăng đoàn mà có chất liệu thánh thiện mà có thể làm chỗ nương tựa cho mười phương là tại vì trong tăng đoàn đó nó có những người đã chứng quả bốn cái quả đó. Là đoàn thế gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả. Bốn đôi. Cái đôi thứ nhất là an trụ. Nói tiếng Việt là ở yên. Ở yên là một cái quả vị mà chúng ta có thể đạt được tới. Mình tự hỏi mình đang ở yên hay không? Hay mình đang thấp thỏm? Mình đang ngồi trên đống lửa? Mình đang bồn chồn? Nếu mình ở yên được ngay bây giờ và ở đây thì lúc đó là mình bắt đầu có cái quả đó. Tuy là chưa hoàn toàn nhưng mà mình đang đi tới quả đó, gọi là quả ở yên. Chúng ta có danh từ Hán Việt, còn chúng ta có danh từ thuần túy Việt. An trụ. Tiếng Việt là ở yên chứ có gì đâu. Trú lại ở, an là yên. Rất là hay. Ở yên. Có yên mới vui, có an mới lạc. Điều kiện của hạnh phúc là an, tức là nó có sự bình yên, ngồi cũng yên và đứng cũng yên, nằm cũng yên, đi cũng yên. Trong một bài nhạc của Phạm Duy nói về đá và nói về trăng thì ông ta có than thở, lúc đó ông cũng là 70 mấy tuổi. Trăng ơi, im lặng suốt đời, mà sao ta vẫn đứng ngồi không yên? Những người đứng không yên, ngồi không yên là những người đó chưa an trụ. Thành ra mình phải hỏi mình đã an trụ chưa, mình đã ở yên hay chưa? Nếu mình thấy mình đang có tiến bộ, mình chắc chắn mình sẽ đạt tới cái chỗ ở yên, thì mình biết rằng mình đã đạt quả thứ nhất gọi là an trụ hướng. An trụ hướng tức là trên con đường đi tới an trụ, chứ chưa an trụ 100%. An trụ hướng. Và khi mà an trụ rồi không cần đi đâu nữa, ở đây cũng chán hạnh phúc rồi, thì lúc đó là an trụ quả. Đó là cái cặp thứ nhất, bốn đôi và tám bậc thánh quả. Thành ở yên là một đôi. Đôi thứ nhất là hướng về. Hướng về an trú, hướng về yên. Và một bên nó đạt tới ở yên. Thì cái này đâu có khó gì đâu. Mình ở yên hay là chưa yên thì mình biết. Mình chứng cái quả đó hay chưa chứng thì mình biết. Và sư anh mình, sư chị mình đã chứng quả đó thì mình dòm biết liền. Và khi mà mình đã chứng được quả đó thì chính là cái sự vững chãi của mình đó. Cái sự ở yên của mình là một cái phẩm chất mà mình cúng dường cho tăng thân và mình làm đẹp cho tăng thân. Làm đẹp cho tăng thân không có nghĩa là nấu cơm cho ngon mà thôi, hoặc là làm vườn rau cho đẹp, chăm sóc áo quần, dọn dẹp thiền đường cho đẹp. Cái đó cũng làm đẹp thiền đó, nhưng mà cái mà làm cho tăng thân đẹp nhất là mình có được cái khả năng an trụ và mình cúng dường cái đó cho tăng thân, và tăng thân nó đẹp lên. Cái đó gọi là trang nghiêm tăng thân, làm đẹp tăng thân. Thì nếu mà mình đi được những bước chân an lạc thảnh thơi, mình không có thấp thỏm, mình không có buồn chồn, mình không có đứng núi này trong núi nọ, mình có hạnh phúc ngay bây giờ và đây, thì lúc đó mình đã có cái quả vị an trụ, và đó là phẩm chất, đó là cái phẩm vật mình cúng dường cho tăng thân. Và mình thấy là trong chúng có những người như vậy, có những người họ không có thấp thỏm, không có buồn chồn, không muốn chạy đi đâu nữa hết á, thì người đó ít nhiều cũng có cái quả vị ở yên rồi. Tục ngữ Việt Nam có cái câu rất là hay là như cóc bỏ dĩa. Cóc bỏ vào trong cái dĩa. Mình bắt một con cóc, mình bỏ vào trong cái dĩa. Chừng một vài phút sau con cóc nó nhảy ra khỏi cái dĩa. Rồi mình bắt con cóc đó bỏ lui lại, thì một vài phút sau nó cũng nhảy ra khỏi đĩa, gọi là bắt cóc bỏ đĩa. Tức là mình muốn ăn trú mà chẳng ăn trú được, bắt cóc bỏ đĩa. Thì trong con người của mình nó có cái khuynh hướng, nó có cái tật, nó có khuynh hướng gọi là bắt cóc bỏ đĩa. Tức là mình không có làm được cái gì cho lâu bền, mình không có ở được chỗ nào cho yên, mình không có an trụ, mình có cốc tính, cốc tính, có Phật tính, mình có Phật tính đã đành rồi, nhưng mà mình cũng có cốc tính. Trong chúng ta ai cũng có cốc tính hết, tức là ngồi yên một chỗ cũng được, muốn nhảy đi chỗ khác. Tiếng Anh gọi là frogness, frogness. Cái chữ này là chữ thầy đặt ra. Frog là con cóc á. Frog nature là frogness. Trong từ điển chưa có đâu, chắc vài chục năm nữa họ mới để vô frogness. Mỗi người đều có cốc tính. Và trước hết mình tu là mình phải xác nhận rằng trong này có cốc tính. Muốn nhảy, muốn đi chỗ khác, không ở yên được. Ngồi trên đống lửa, bất an, không an trụ. Và cái quả vị ở yên, mình có thể nói đùa là quả vị phi cốc tính. Phi cốc tính. Phi cốc tính. Rồi khi đạt tới phi cốc tính thì mình mới ở yên được. Và tiếng Anh mình có thể nói là froglessness. Frogless là không có cốc tính nữa. Vui vậy đó. Cái quả vị đầu tiên là quả vị phi cốc tính. Tức là có vị an trụ, không có muốn nhảy, không có muốn đi tìm, một chỗ khác nữa, không có đứng núi này trong núi nọ nữa. Cái quả thứ hai mình gọi tiếng Việt là đã về, đã tới. Thì chữ Hán của nó phải là dĩ quy, dĩ đạo. Dĩ là đã, dĩ quy, dĩ đạo. Đã về, đã tới, I have arrived, I'm home, thì đã được dịch ra tiếng Hoa. Mình dịch là ngã dĩ đáo liễu, vô tác. Vô tác là một trong ba phép quán, ba cái định, ba cái tam muội là không, vô tướng và vô tác. Vô tác nó có nghĩa là đâu cần phải làm gì nữa. Tiếng Phạn là apranihita. Tức là không có đặt một cái gì trước mặt để chạy theo, không đặt một cái đối tượng để chạy theo nữa. Như là một cái bằng cấp hay là một cái địa vị. Mình thấy mình đầy đủ hết rồi, không có thiếu gì nữa hết. Không có chạy nữa, dừng lại được hoàn toàn hạnh phúc rồi, không có đi tìm cầu gì nữa. Vậy là vô tác. Và tiếng Anh dịch là aimlessness. Em tức là mục đích, không có cái mục tiêu để chạy theo. Thì từ fruitlessness đi tới aimlessness thì rất là gần. Từ cái phi cốc tánh mà tới cái chỗ gọi là vô tác, không có xa bao nhiêu, không đi đâu nữa, không cần nhà làm gì nữa, hạnh phúc chán rồi. Ví dụ như là một đợt sóng mà nó thấy nó có sinh, có diệt, có lên cái xuống, mệt quá đấy. Mà ta nói với nó rằng là anh phải thoát ra khỏi lên xuống sinh diệt. Mà nếu muốn vậy anh phải đi tìm nước. Anh phải là nước, chứ anh là sóng không thì không được. Nhưng mà một đợt sóng mà đi tìm nước là chuyện rất buồn cười. Tại vì nó là nước rồi. Và khi mà nó tính ra, à mình là nước rồi, thì nó đâu còn phải đi chạy đi tìm nước nữa. Nó là nước rồi, đâu cần chạy đi tìm cái gì nữa. Vậy thì khi mà người đạt đến cái quả vị gọi là đã về, đã tới, tức là vô tác, không đi đâu nữa, không cần phải bon chen làm gì hết. Phật tánh hạnh phúc ngay tại đây rồi. Cái đó gọi là cái quả vị thứ hai là đã về, đã tới. Nhưng mà trong chúng ta có người mới về mới tới khoảng chừng 20%. Có những người đã về đã tới được 45%. Có những người đã về tới 80-90%. Làm ăn khá lắm. Thành ra chúng ta nên tự vấn là chúng ta đã về đã tới được mấy phần trăm rồi. Và đã về đã tới càng nhiều từng nào thì trong tâm mình an và lạc từng đó. Nó quả vì đã về đã tới. Thành khi mà mình đã về, đã tới một cách 100% rồi, thì đã gọi là quả. Đã về đã tới 100%, tức là dĩ kỳ dĩ đáo quả. Mà mới về mới tới được chừng mấy chục phần trăm thì gọi là hướng. Mình chưa thực sự đã về đã tới, nhưng mà mình đang trên con đường đã về đã tới. Mình đã về đã tới được 50% rồi thì gọi là hướng. Còn khi mình thấy rõ ràng là mình đã về đã tới 100% rồi, tức là quả. Quả chín. Đó là cặp thứ hai, đôi thứ hai, bốn đôi và tám bậc thánh quả. Hai đôi tức là bốn bậc thánh quả rồi. Và cái quả thứ ba là tương tức. Tương tức viết chữ Hán. Tương tức như vậy. Vậy tiếng Việt là gì? Tiếng Việt là nhau. Là nhau. Tôi là anh là tôi. Con là ba là con. Tôi là đám mây là tôi. Thấy được mình là cái đó, mình trong cái đó và cái đó trong mình. Thấy mình với cái kia không phải là hai thực tế riêng biệt. Thế mình có dính líu tới cái kia một cách rất là mầu nhiệm. Thế đám mây với mình á, nó mật thiết quá cho đến nỗi nếu lấy mây ra khỏi mình thì mình không còn nữa. Mình có tới 70-80% là mây rồi. Lấy mây ra thì đâu còn gì nữa. Mình khô queo. Giống như con mực khô vậy đó. Cho nên mình là mây là nhau. Mây là mình là mây. Và mỗi hơi thở mình làm ra mây. Quý vị có biết rằng khi mình thở ra là mình làm ra mây không? Mình thở ra hơi nước và những cái chất khác như là than khí, oxy carbon. Là nhau có nghĩa là chúng ta là nhau. Chúng ta không phải là những cái thực thể tách biệt, là những cái mảnh rời nhau, tách biệt ra khỏi nhau. Và nếu mà cha và con thấy cha là con là cha, cha trong con trong cha, hạnh phúc của cha là hạnh phúc của con, hạnh phúc con là hạnh phúc của cha, thì cái cặp cha con đó rất có hạnh phúc. Cặp cha con đó sẽ không làm khổ nhau nữa, tại vì họ thấy mình là người kia là mình, hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của mình. Thành cái quả này là cái tự giác rất lớn. Tự giác này chấm dứt những cái kỳ thị, những cái chia rẽ, những cái ganh thị, những khổ đau. Tự giác tương tức, tự giác là nhau. Là cái tự giác rất lớn. Dịch ra tiếng Anh là interbeing. Tiếng Pháp là inter-être. Chúng ta là nhau, mình dịch là we inter are. I inter am with you. You inter are with me, and we inter are. Nhưng mà tiếc thay những cái chữ mầu nhiệm này nó chưa có trong từ điển. Cho nên mình phải viết thư cho ban từ điển. Đó là phải gấp bỏ mấy cái chữ này vô. Mấy chữ này rất là hay. Như là chữ fruitlessness, phi cốc tận. Aimlessness là vô tác. Interbeing là tương tức. Trong cái chờ đợi thì mình cho vào trong từ điển lần mai. Mình có chủ quyền cho vô liền. Như cho rồi á. Và khi mà mình thấy mình là nhau 100% rồi, tức là mình chứng được cái quả là nhau. Còn nếu mình chỉ thấy được cái tương tức đó được chừng 30%, 40% thì mình đang còn là tương tức hướng thì chưa được tương tức quả. Ba đôi, sáu cặp rồi. Ba đôi tức là ba cặp, ba đôi tức là sáu bậc thánh quả. Bốn đôi và tám bậc thánh quả. Và cái đôi thứ tư là vô sinh. Vô sinh tức là bất sanh bất diệt. Mình đã học hôm qua rồi. Thì dịch tiếng Việt là không sinh. Không sinh là một cái chữ đại diện cho bốn, có cho tám chữ khác. Là không sinh, không diệt, không có, không không, không tới, không đi, không một, không khác. Và không sinh đó tức là cái quả cao nhất. Tức là đạt tới quả này mình không thấy mình còn sống chết, mình không có bị là nạn nhân của sự sống sống chết nữa, mình vượt thoát khỏi sanh tử. Mình như đám mây đó, đám mây nó không sinh, nó cũng không diệt, và mình thấy được mình cũng vậy, không sinh không diệt. Và khi mình thấy mình không sinh không diệt thì mình không sợ hãi nữa, mình có vô úy, và lúc đó mình cởi trên sóng sinh diệt mình đi để mình độ đời, rất là vui, có rất nhiều tự do, rất nhiều hạnh phúc. Thì mình có chữ Hán Việt, mình có chữ Việt. Là đoàn thể gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả. Là như vậy. Là đoàn thể xứng đáng được cúng dường. Là đoàn thể xứng đáng được quy kính, là đoàn thể xứng đáng được tôn sùng, là đoàn thể xứng đáng được ngưỡng mộ, là ruộng phước quý hóa nhất trong đời. Sở dĩ cái tăng thân mà quý hóa đáng tôn sùng là tại vì ở trong đó nó có bốn quả, nó có bốn đôi và tám bậc thánh quả, nó có chất thánh ở trong đó. Và cái sự tu tập của mình đó, nó chế tác cái chất thánh đó, nó chế tác những quả đó, nó làm cho cái tăng nó có giá trị. Và xây dựng tăng thân mình có thể xây dựng bằng tổ chức, mình có thể dùng thơ từ, dùng điện thoại, dùng email để xây dựng một cái đoàn thể tu học. Nhưng mà dùng email hay là thơ từ hay là điện thoại là chỉ xây dựng được cái vỏ tăng thân thôi, còn cái ruột tăng thân là phải tu thì mới xây dựng được. Tức là phải tu tập như thế nào để có niệm định tuệ, phải có đã về đã tới, phải có an trú, phải có tương tức, phải có vô sinh, thì lúc đó thì cái tăng mới có giá trị. Tăng có giá trị thì trong tăng đó có buộc và có pháp. Cho nên cái sự nghiệp của người tu là cái sự nghiệp dựng tăng. Dựng tăng. Và bất cứ một đức Bồ Tát nào, một đức Bụt nào, hay là một bậc đạo sư nào cũng thao thức muốn dựng tăng, tại vì tăng rất là mầu nhiệm, tăng bảo hộ, tăng che chở, tăng giáo hóa. Vì vậy cho nên dựng tăng là một cái chí nguyện, dựng tăng là một cái hoài bão, dựng tăng là một cái sự nghiệp. Tiếng Anh gọi là Sangha Building. và dựng tăng là cái sự nghiệp đẹp nhất ở trên đời. Cái sự nghiệp có ý nghĩa nhất và đẹp nhất ở trên đời. Thành ra người tu nào cũng phải mang cái hoài bão, mang cái ước mơ, mang cái chí nguyện dựng tăng. Tại có tăng một cái mà quy tụ lại thì không biết bao nhiêu người được nương tựa trở về. Và công dụng việc dựng tăng nó đem lại rất là nhiều niềm vui. Mà dựng tăng như mình đã nói không phải là chỉ dùng thơ từ, điện thoại, email mà phải dựng bằng cái sự tu tập của mình. Làm cho tăng nó đẹp, trang nghiêm tăng, làm cho đẹp tăng. Có một cái sự hiểu lầm là tăng chỉ là người xuất gia thôi. Nói như là khi mình nói có một vị tăng, như vậy tăng có nghĩa là xuất gia. Rồi có sự sai lầm nữa, tăng không phải là ni, ni cũng là tăng. Thành nói, kính thưa quý vị, tăng ni thì có nghĩa là tăng là khác, mà ni là khác. Ai về ni cũng là tăng. Và quý vị Phật tử làm như là tăng ni không phải là Phật tử, tăng ni không phải là con của Phật. Phật tử là con của Phật, thì người xuất gia cũng con Phật vậy. Tại sao gọi người cư sĩ là Phật tử? Rồi không cho phép người xuất gia làm Phật tử. Cho nên trong cái cách nói của mình nó sai tùm lum hết, mình biết. Kính thưa quý vị đại đức tăng ni và Phật tử. Tăng nó ôm cả ni và nó ôm cả Phật tử. Bởi vì cho nên cái chữ tăng mình khó hiểu, không có rõ. Chữ tăng là từ chữ sang, sang, sang gà. Mà chữ sang gia ga mình dịch là tăng già. Có chữ già vào đó thành không có được trẻ lắm. Có giáo hội tăng già, bây giờ mình phải lập giáo hội tăng trẻ. Sang ga là tăng, là tăng thôi. Mình dịch là, mình dịch âm là tăng già, thì chữ già nó có vẻ hơi già già. Cho nên mình mới có phản ứng muốn lập giáo hội tăng trẻ. Mà chữ sang ga chẳng là phát âm của tăng già, là phát âm của sang ga thôi. Và sang ga nó chỉ có nghĩa là một cái đoàn thể, một cái nhóm người, một cái cộng đồng. Tiếng Anh là một cái community, community, a group of people, community. Một cái tập đoàn, một cái nhóm người, một cái đoàn thể. Tăng thân của Đức Thế Tôn là đoàn thể mà chúng con quay về nương tựa. Và cái đoàn thể đó có những người xuất gia nam, có những người xuất gia nữ, và có những người tại gia nam, và có những người tại gia nữ, gọi là tứ chúng. Trí Sanh Nga dịch là chúng. Chúng tức là một nhóm người. Và khi nhóm người đó có đạo đức, có tu học, thì mình tôn xưng là đại chúng. Đại chúng tức là một cái chúng có cái sự vĩ đại trong đó, tôn trọng, thì mình gọi là Maha Sangha. Maha là đại. Maha là lớn đó. Maha Sangha, kính thưa đại chúng, đại chúng. Kính thưa ôn viện chủ, kính thưa ôn viện phó, kính thưa đại chúng. Tôi mình nói như vậy đó. Và tiếng Anh đó, mình có thể nói great community hay là great hay là noble community. Noble cũng được. Noble Sangha. Nobo tức là cao cả, thì nó cũng là đại. Cả tức là đại chứ gì nữa. Cả cười tức là cười lớn. Anh cả là tức anh lớn. Chữ cả nó có nghĩa là lớn. Ông cả nghĩa là cái ông lớn nhất trong làng. Và vì vậy cho nên chữ Sangha, chữ Tăng phải trả về cho nó cái nguyên, cái ý nghĩa nguyên của nó, tức là đoàn thể. Đoàn thể đó có thể gồm xuất gia nam, xuất gia nữ, tài gia nam, tài gia nữ, là tứ chúng tiếng Anh dịch là the fourfold Sangha, the fourfold community. Fourfold là bốn thành phần. The fourfold Sangha, the fourfold community. Và vì vậy cho nên khi mình chưa có người xuất gia thì mình cư sĩ mình cũng có thể thiết lập một Sangha được, một cư sĩ tăng. Lay Sangha. Và những người ưu bà tắc và những người ưu bà di. Upasaka, upasika. À, họ nếu mà chưa có người xuất gia thì họ có thể tới với nhau, những người cư sĩ nam, những người cư sĩ nữ, họ thì tới với nhau thành lập một đoàn thể tu học. Cái đó cũng là tăng rồi, cũng là Sangha rồi. Và khi được có được các vị xuất gia nữa thì càng hay. Cái chữ cư sĩ, chữ cư có nghĩa là ở lại, chưa đi xuất gia. Ở ngoài đời, những người học trò học xong mà không đi làm quan thì gọi là sứ sĩ. Sứ sĩ. Mình học cao rồi, mình có bằng cấp mà nhưng mình không có ra làm quan, gọi là sứ sĩ, tức là kẻ sĩ. Sĩ tức là người có trí thức, intellectual, nhưng mà không ra làm quan, gọi là sứ sĩ. Sứ tức là ở đó, ở đó. Chữ sứ tức là từ chữ sứ mà ra. Sứ là cái nơi đó, cái miền đó, cái chỗ đó, ở ngay tại đó, gọi là sứ. Thì nó cũng tương đương với chữ cư. Ngoài đời họ gọi là sứ sĩ, ở trong đạo mình gọi là cư sĩ. Cư sĩ tức là ở đó, cư sĩ tức là mình ở đó, mình ở nguyên tại chỗ đó, mình không ra làm quan. Còn đứng về phương diện đạo, cư sĩ tức là mình còn là cư sĩ, mình chưa đi xuất gia. Và khi mình ra làm quan thì gọi là xuất sĩ. Ra làm quan. Còn khi mình đi xuất gia là xuất sĩ, cũng xuất sĩ. Bên xuất sĩ để làm quan, bên xuất sĩ để làm thầy tu. Thành ra mình có lẽ trong tương lai mình nói là kính thưa các vị cư sĩ, kính thưa các vị xuất sĩ, tức là các vị xuất gia. Người xuất gia là người xuất sĩ, người tại gia là người cư sĩ, cư là còn ở đó, chứ chưa bỏ nhà ra đi. Cư là ở tại gia, còn xuất là rời bỏ gia đình. Thì cái chữ xuất sĩ có thể dùng được. Bây giờ người ta không ra làm quan, ta chỉ ra làm bộ trưởng thôi. Và mình có thể gọi những người xuất gia là các vị xuất sĩ, còn các vị không đi xuất gia là các vị cư sĩ. Cư sĩ là ở lại, còn xuất gia là bỏ đi, bỏ nhà ra đi vì một chính nguyện nào đó. Thành sau này mấy thế hệ trẻ này lớn lên có thể dùng chữ cho nó đúng một chút. Kính thưa liệt vị xuất sĩ, kính thưa liệt vị cư sĩ, kính thưa ôn viện chủ, kính thưa ôn viện phó, kính thưa các vị xuất sĩ, kính thưa các vị cư sĩ, phải hay hơn không? Và kính thưa chư tôn túc, chư vị tăng ni và Phật tử, tất cả hết. Tăng cũng là ni, ni cũng là tăng, mà Phật mà tăng cũng nam tăng ni cũng là Phật tử, phải không? Người xuất gia cũng là Phật tử vậy. Nên mình phải sửa cái cách gọi của mình, đặt lứt hết. Là ruộng phước quý hóa nhất trên đời. Tại vì tăng và có tu học đó, là một mảnh đất rất là phì nhiêu. Mình gieo cái hạt giống vào đó thì nó sẽ lên rất là tươi tốt. Cho nên cúng dường cho chư tăng có phước rất là lớn. Một chư tăng, một đoàn thể tu học mà có niệm, có định, có tuệ, có những người đã về đã tới, có những người an trú, có những người thấy được tôn tức, có những người chứng được vô sinh đó, thì đó là một mảnh đất ruộng rất là phì nhiêu. Và mình đầu tư vào cái tăng thân như vậy thì phước đức rất là lớn. Cho nên gọi là ruộng phước quý hóa nhất trên đời. Ruộng phước quý hóa nhất trên đời. Đầu tư vào tăng thân là thông minh. Nó rất thông minh. Tại vì trong tăng thân nó có những châu báu. Bây giờ mình đi sang giới, niệm giới. Giới tiếng Phạn là sila. Và mình dịch tiếng Việt là răng, răng, răng. Tiếng Việt là răng. Như răng dè, răng dè, răng dè, răng dày. Chữ răn nó có nghĩa là đề cao cảnh giác, là nhắc cho biết, là giúp cho người ta ý thức được chuyện đó. Tiếng Anh có thể dịch là warning. Báo cho người ta biết. Đấy, có chừng đó nha. Làm cái đó đổ vỡ. Hư nát hết, cẩn thận lắm đó nha. Cái đó gọi là quan, là răng, răng già báo trước, đề cao cảnh giác. Cảnh giác báo trước, nhắc nhở, nhắc nhở để cho người ta nhớ, đừng ngủ quên. Thì chữ răng nó có nghĩa như vậy. Nói anh coi chừng đó nghe, con coi chừng đó nghe. Nếu mà con làm cái đó thì nó sẽ đưa tới những cái tăng vỡ như vậy, mà nếu con không làm cái đó thì không sao hết, nguyên vẹn. Cho nên chữ hán mới có cái trong kinh mới có, trong luật mới có cái danh từ là chí trì tác phạm. Tức là nếu con đừng làm cái đó, chỉ là đừng làm cái đó, thì con giữ được nó nguyên vẹn, thì rồi giữ cho nó nguyên vẹn. Mà con mà làm cái thì là con làm cho nó tàn nát, gọi là chí trì tác phạm. Ví dụ như mình nói ông đừng uống rượu nha, tôi báo trước cho ông biết, ông uống rượu sang cái ông về ông đánh vợ, tôi cứ cửa nhà tàn nát hết. Cái đó gọi là cảnh báo, cái đó gọi là đề cao cảnh giác, cái đó là báo trước, là nhắc nhở trước. Ông đừng làm cái đó thì là chỉ trì, ngưng đừng có làm cái đó thì là giữ được nguyên vẹn. Mà hệ đi tới mà làm cái đó tức là tác, tác là phạm, phạm tức là làm bị đổi hết. Chỉ trì tác phạm, đó là cái nội dung của giới. Thành ra quan niên giới là răng dè. Nhắc cho nhớ, đừng có quên. Và vì vậy cho nên giới nó có cùng một bản chất với niệm. Niệm là nhớ, không có quên. Để lòng, đừng có quên. Mình thấy rõ ràng rằng là nhắc nhở cho nhớ, tức là niệm rồi. Vì vậy cho nên cái liên hệ giữa giới với niệm rất là mật thiết. Cho đến mức là ta có thể nói rằng giới tức là niệm. Giới tức là nhắc cho nhớ, đừng có quên. Mà niệm cũng là nhớ, đừng có quên. Giới nhắc nhở để đừng quên, và niệm cũng là nhớ, nhắc nhở để đừng quên. Và mình có thể đưa ra cái công thức này: giới tức là niệm, giới tức là niệm. Đó là cái phát minh của Lăng Mai. Và trong Phật Pháp chúng ta có nghe nói tới tam học. Tam học hay là tam vô lậu học? Tam học tức là ba cái sự rèn luyện, ba cái sự tập luyện, chứ không phải ba môn học, như là toán, lý, hóa, sử, không phải ba môn học, mà ba sự rèn luyện tức là thực tập tu học. Chữ học ở trong đạo Phật nó không có nghĩa là chất chứa kiến thức, không có nghĩa là chữ học ở trong trong Phật học không có nghĩa là chất chứa kiến thức, phải nhớ cái điều đó. Chữ học trong đạo Phật có nghĩa là rèn luyện, tiếng Anh gọi là training. Training. Tiếng Phạn là shiksha. Phiên âm là thức xoa. Shiksha có nghĩa là rèn luyện. Và vì vậy cho nên những người thọ thức xoa mana là có sáu học, học pháp. Tức là phép hành trì, phép rèn luyện, sáu học pháp. Shiksha là học. Và người Sajini tiếp nhận sáu học pháp để làm thức Samana. Shiksha là học. Học đây không nghĩa là học hỏi. Học đây tức là rèn luyện, training. Vì nhớ cái điều này rất rõ ở trong Đạo Phật. Chữ học có nghĩa là luyện tập, chứ không có nghĩa là chất chứa kiến thức. Khi mình ngồi thiền, đó là học đó. Khi mình đi thiền, đó là học. Khi mình làm mới, đó là học. Khi mà mình nấu cơm trong chánh niệm, đó là đang học. Dầu là rất im lặng, cái đó gọi là hành, là sự thực tập. Vậy tam học á, nó đưa mình tới cái chỗ vô lậu là không bị nứt rạn, không bị rỉ ra nữa. Lầu có nghĩa là nứt rạn, lọt ra ngoài, lọt xuống sinh tử. Còn vô lậu tức là không nứt rạn nữa, không có lọt xuống sinh tử nữa, gọi là tam vô lậu học. Và tam lậu học, vô lậu học thông thường nói là giới định tuệ. Tức là sila, samadhi, prajna. Còn trong Bát Chánh Đạo và trong Thất Giác Chi là những cái pháp tu căn bản của đạo Phật á, thì thay vì nói giới định tuệ thì chúng ta thấy tam học nó là niệm định tuệ. Quý vị có nhớ Bát Chánh Đạo không? Nếu có nhớ thì cũng không sao. Giờ lật từ điển ra thì có. Trong Bát Chánh Đạo nó có chánh niệm. Nó có chánh định. Và nó có chánh kiến. À vậy không? Chánh kiến là cái đầu. Chánh kiến rồi mới đi tới chánh tư duy. Hả? Rồi gì nữa? Quên không sao. Lật ra coi chứ gì đâu. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến. Thì chánh kiến này là tuệ. Kiến này không phải là kiến thức, kiến này là một cái thấy sâu sắc, một cái tuệ giác. Và trong giáo lý căn bản của đạo Phật về thực tập thì luôn luôn cái bộ ba đó nó là nòng cốt, nó là niệm định tuệ. Do niệm mà có định, do định mà phát tuệ, niệm định tuệ. Vì vậy cho nên có khi mình nói tam học là giới định tuệ, nhưng mà có khi mình nói tam học là niệm định tuệ. Smriti, Samadhi, Prajna. Và vì vậy cho nên chúng ta đi tới cái kết luận là giới định tuệ tức là niệm định tuệ, không có khác gì hết. Tại vì giới chính là niệm, bản chất của giới là niệm. Thực tập giới chẳng qua là thực tập chánh niệm thôi. Vì vậy cho nên các giới mà mình đang thực tập đó, đó là sự thực tập chánh niệm một cách rất là cụ thể. Nó niệm thì nó bao gồm rất là nhiều, nhưng mà nói tới giới thì nó rất là cụ thể, nó có chi tiết. Cho nên mình định nghĩa giới là sự thực tập niệm, sự thực tập chánh niệm một cách rất là cụ thể, là nhờ có những cái giới tướng, giới tướng. Giới tướng tức là những giới được trình bày ra, những chi tiết gọi là giới tướng. Giới nói đơn sơ tức là không làm những điều ác, chỉ làm những điều lành và giữ tâm mình cho trong sạch. Nhưng mà như vậy nó còn tổng quát quá. Và khi đi vào năm giới mình thấy rõ ràng hơn nhiều. Mình thấy không làm những điều ác nào, phải làm những điều lành nào, và giữ tâm hồn mình cho trong sạch như thế nào, nó rất rõ ràng. Cái đó gọi là giới tướng, nó có hình tướng rất là rõ rệt. Vì vậy cho nên thực tập giới tức là thực tập niệm một cách rất là cụ thể. Nên mình phải giảng dạy cho người khác như vậy. Giới tức là niệm, thực tập giới tức là thực tập chánh niệm. Thực tập chánh niệm với những cái chi tiết rất là rõ ràng. Ví dụ như năm giới của mình, thực tập năm giới tức là thực tập chánh niệm. Vì hễ có niệm thì có định và có tuệ. Vì vậy cho nên con đường năm giới là con đường chế tác hiểu biết và thương yêu. Và khi mình có hiểu biết và thương yêu thì mình có hạnh phúc và mình ban phát hạnh phúc cho những người khác. Cho nên những người thọ năm giới và thực tập theo năm giới là những người đang thực tập chánh niệm, đang chế tác hiểu biết và thương yêu. Và năm giới của mình rất là hay. Cái giới tướng của năm giới của mình rất là hay, rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Và người Phật tử thực tập được, những người không phải là Phật tử cũng thực tập được. Và trong đó không có nặng nề những danh từ Phật học. Và nếu quý vị đọc năm giới thì quý vị thấy rõ ràng đó là thực tập chánh niệm. Ý thức rằng biết bao nhiêu đau khổ đã được, đã xảy ra là tại vì người ta bây giờ mình đọc cho nó rõ ràng. Giới thứ nhất của năm giới, ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra. Cái đó là niệm cái gì? Thấy được, nhớ được rõ là có rất nhiều khổ đau do cái sự sát hại nó gây ra. Con xin học theo hành đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện sẽ không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là giết trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Thì rõ ràng cái giới thứ nhất này là thực tập chánh niệm, là ý thức được rằng bao nhiêu đau khổ nó xảy ra là vì sát hại nhau, con người sát hại nhau và con người sát hại những loài khác. Và đó là chánh niệm. Còn giới thứ ba, ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra. Tà dâm làm tan nát gia đình. Ý thức được điều đó, cho nên con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Thì cái đó là thực tập niệm rồi chứ gì nữa. Vì vậy cho nên giới tức là niệm. Thành mình có thể nói rằng thực tập giới tức là thực tập chánh niệm với những cái chi tiết rất là cụ thể. Còn mình nói niệm không, có thể là đang còn tổng quát, đang còn trừu tượng, đang còn mơ hồ. Và kinh niệm xứ mà quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp cũng là chánh niệm, cũng là thực tập chánh niệm. Và chánh niệm là trái tim của sự thực tập trong đạo Phật. The heart of Buddhist meditation, chánh niệm. Tại vì có niệm cho nên mới có định, có định cho nên mới có tuệ. Đó là tam học, là tam vô lậu học. Thì khi mình từ cư sĩ mà mình trở thành xuất sĩ, mình thọ 10 giới làm sư cô, sư chú, thì mình nên biết rằng cái 10 giới của mình nó không phải là nhiều hơn cái 5 giới đâu. Cái 10 giới chẳng qua chỉ là 5 giới với những chi tiết rõ rệt hơn thôi. Và khi mình từ sa di hay thức samana mà thọ giới lớn á, ba la địa mục xoa 250 giới hay 380 giới, thì tuy là cái số giới nó nhiều như vậy, nhưng mà cũng là để cho nó rõ ràng, chi tiết thêm cái 10 giới thôi. Ví dụ như trong 10 giới, cái giới là không có dâm dục, thì nó còn có tính cách tổng quát hơn. Bảo vệ cái tiết hành của mình và giữ gìn, bảo vệ thức hành của người khác. Và đó là giới sa di và sa di ni. Nhưng mà khi mà lên tới tỳ kheo, nó có những cái giới rất là rõ rệt. Bảo vệ bằng cách nào, rất là chi tiết. Vì vậy cho nên dầu là đại giới, nó cũng phát xuất từ 10 giới, nó cũng phát xuất từ 5 giới. Nó nhiều hơn, nó chi tiết hơn thôi. Nhưng cái bản chất của giới nó là vẫn là một. Và nếu mà thực tập được 5 giới là đã hạnh phúc nhiều lắm rồi, đã được bảo hộ, được che chở, được an lành, được nhiều hiểu biết, được nhiều thiện thương yêu rồi. Giới rất là quý, vì vậy cho nên phải niệm giới. Mà muốn niệm giới thì phải biết tụng, tụng giới rồi mới niệm giới, rồi mình phải pháp đàm về giới. Cho nên là mai khi mà thọ 5 giới rồi thì phải tổ chức tăng thân địa phương mỗi 2 tuần họp lại để mà tụng giới, để mà niệm giới, để mà pháp đàm về giới. Tụng giới và pháp đàm về giới, đó là niệm giới. Tức là nhắc nhau. Nhà nước hiện bây giờ có cái chương trình tôn giáo rất hay, là thành lập những cái thôn văn hóa, những cái khu phố văn hóa, những cái ấp văn hóa. Cái mục đích, cái ý của nhà nước đó, là làm sao sao thành lập được những cái cộng đồng, những cái sangha. Một cái thôn là một cái sangha chứ gì nữa. Một cái khu phố là một cái sangha. Mà nếu mà cái mục đích của nhà nước là làm thế nào đừng có những cái tệ nạn xã hội nó xảy ra trong cái khu phố đó hay trong cái thôn ấp đó, như là mãi dâm, ma túy, xì ke, như là tham nhũng, như là tự tử, như là đi điếm. Thì mục đích của nhà nước cũng giống như mục đích của tăng thân, là ngăn ngừa và phòng hộ và ngăn ngừa và xóa bỏ những cái tệ nạn của xã hội. Nhưng mà nhà nước chỉ có pháp luật ngăn cấm thôi. Còn bên chúng ta có giới. Giới tức là mình tự mình muốn, chứ không có đợi người khác cấm hay là bắt buộc. Giới là tự mình quỳ xuống, mình muốn cái đó, mình thấy được cái đó là bảo hộ được mình, là làm đẹp được cho đời sống của mình, làm đẹp được cho đời sống của khu phố mình, của thôn ấp mình. Và cái truyền thống của Đạo Phật là cứ mỗi 15 ngày là phải họp nhau lại, niệm giới, tụng giới, pháp đàm về giới, để coi thử trong 15 ngày qua mình có vi phạm hay không. Mình làm thế nào để là mình làm mãi hơn 15 ngày qua. Và tôi nghĩ rằng ở bên phía chính quyền họ cũng có thể làm được như vậy. Cái ông trưởng ấp, ông ủy ban nhân dân xã cũng có thể mời tăng thân của cái xã của mình lại. Rồi mình tụng giới, mình nói là trong 15 ngày qua chúng ta đã làm gì để phòng ngừa những cái tệ nạn xã hội như mãi dâm, như là xì ke ma túy, như là cờ bạc, như là đi điếm hay chưa? Mà chúng ta có thể làm gì để tiến thêm một bước nữa? Thì nếu mà ông chủ tịch ủy ban nhân dân mà mời đồng bào tới thì mà thực tập như vậy thì cũng có khác gì là một cái sangha, là một cái tăng thân. Chứ còn chỉ đưa ra những cái nguyên tắc và những cái biểu ngữ thì nó chưa đủ. Lấy pháp luật để làm cho người ta sợ thì chưa đủ. Phải có cái lòng của con người trong xóm, trong thôn, trong khu phố muốn làm như vậy, phát nguyện làm như vậy, để làm đẹp cuộc đời mình, làm đẹp cuộc đời của thôn xóm mình, làm đẹp cuộc đời của đất nước mình thì mới được. Tại vì vậy cho nên cái sự tu học của mình nó có thể đóng góp rất nhiều cho cái chính sách nhà nước, và có thể giúp cho nhà nước thành công được trong cái chương trình thành lập những cái phường, những cái thôn, những cái ấp, những cái khu phố văn hóa, mà giúp nhà nước một tay, không phải là bằng phương pháp chính trị mà bằng phương pháp tu học. Thì chúng ta biết rằng ở Bảo Lộc chúng ta có tu viện Bát Nhã, và ai cũng biết rằng tu viện Bát Nhã rất là hiền. Trong cái vùng này không hề có ma túy, không hề có địa điểm, không hề có những gì cái ma túy. Và tất cả những người tới tu viện Bảo Lộc đều được cái cảm hứng là muốn sống như vậy. Và những người công an, những người trong chính quyền họ thấy được điều đó. Họ thấy được sự đóng góp của tu viện cho cái sự lan tỏa cái ấp này, cái xã này, cái quận này, cái đất nước này. Và thấy được như vậy thì họ yếm trời cho sự tu học của mình. Có biết bao nhiêu thanh niên chán đời sắp tự tử trở về tu viện Bát Nhã, tiếp xúc được với chánh pháp, quỳ xuống tiếp nhận năm giới, cái đó là cứu được cả đời của họ. Họ về nhà với vua trở lại, họ hòa giải được với cha mẹ, họ đi vào trường học lại. Tất cả những cái đó là do chánh pháp mà ra cả. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập của chúng ta có thể đóng góp được rất nhiều cho đất nước, cho quê hương. Không phải về phương diện chính trị mà về phương diện đạo đức, tâm linh. Và giới là cái tự nguyện, chứ không phải là ép buộc. Mà tự nguyện là tại mình có ý thức, mình có chánh niệm rằng nếu mà làm cái đó thì đổ vỡ hết, làm thì giữ được cái nguyên vẹn. Nói câu đó là tan vỡ hết, không nói thì không sao. Nói một câu mất tình mất nghĩa hết, nói một câu làm cho tan nát cả gia đình, thì cái đó là phạm giới. Còn không nói, trái lại nói những lời yêu thương, thì đó gọi là trì giới. Phạm giới làm tan nát hết, và trì giới mới giữ được nguyên vẹn cái hạnh phúc, cái tình thương. Và vì vậy cho nên niệm giới là cái chuyện của chúng ta, những người tu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bên các ngành như là giáo dục, hay là kinh tế, hay là chính trị cũng phải thực tập niệm giới. Tại nếu họ không niệm giới thì gia đình họ tan nát, họ không niệm giới thì cái công ty của họ, cái công nghiệp họ cũng tan nát. Ở trong chính quyền, trong đảng, nếu có thực tập niệm giới thì chính quyền sẽ vững hơn, đảng sẽ vững hơn. Và vì vậy trên giới là chuyện của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng những người Phật tử. Phải vậy không? Rồi để mai mình